được nhiều thú lắm mẹ ơi.
Ủa? Mẹ tôi đâu được à?
Mẹ mẹ!
Hô!
Ê, mắc cỡ, người ta không giật mình nè.
Em không chịu đâu, không biết đâu.
Thôi được rồi, để lần sau giật mình 2-3 lần, bắt đền cho em, chịu không?
Không.
Ừ. Thôi mà, chịu đi mà. Cười cười là chịu rồi không? Ai xa à?
Dạ.
Mẹ đâu rồi em?
Mẹ đi xuống xóm dưới á. Biết người ta đợi bao lâu rồi không? Vậy mà người ta không chịu giật mình gì hết trơn à. Không biết đâu.
Thôi mà, ai xa, con chim xanh của anh ơi. Ai xa ơi, hãy nhìn tia nắng sáng xuyên qua hồng, còn đồng giọt sương đêm. Ai sai tên em nghe mơ màng như khói chiều bàn làng, nghe ngoài hiên diễu rít tiếng chim kêu. Tình yêu kia sẽ luôn không phai nhạt màu.
Mây trên cao chiều ta đi tới nơi thiên đàng. Tình yêu, yêu cuộc sống và yêu nhau mãi không xa lìa.
Dù mai chia cách nhau xa ngàn phương trời, lòng ta vẫn nhớ nhau thương nhiều hơn.
Tình anh như bông cây cao lùa gió em.
Và em như cánh hoa hồng.
Ý chết!
Gì vậy?
Trời đất ơi!
Vậy?
Quan quân họ tới đông lắm! Đó! Kìa! Đâu? Anh thấy không?
Ôi trời ơi!
Sao luôn?
Ủa ta tới làm gì trời?
Đó!
À, đúng rồi! Đúng là thái tử đây rồi! Xin mời ngài lên ngựa hồi cung nội!
Vậy ông mời ai?
Dạ mời thái tử!
Thái tử nào?
Dạ thái tử là thái tử!
Hả? Ủa rồi đi về đâu?
Dạ thưa thái tử! Trong khi thái tử du ngoạn khắp bốn phương trời, vui do nuôi trăng ngàn, nên không hay chuyện tai biến ở hoàng cung.
Tôi đâu cần biết chuyện tai biến hoàng cung làm gì.
Ngài đã nằm, đây không phải là thái tử. Anh đi ngang sân trường tại An Giang Sơn, làm nghề săn thú từ bấy lâu nay.
Vậy mà ông nhìn tôi là thái tử thì tôi bắt tức cười. Phải không em?
Đúng. Cười quá.
Vui quá. Thưa thái tử, quả thực thái tử không muốn trở về lên ngôi cửu ngũ hay sao? Thái tử ơi, hoàng tử đã băng hà mấy tháng nay rồi. Hoàng thái hậu sai tôi đi tìm thái tử.
Trời ơi, khổ quá. Tôi nói tôi là thằng thợ săn tên Ali Khan mà ông không tin sao? Bây giờ ông không tin á, ông đi hỏi hết bà con lối xóm ở An Giả Sơn này đi. Nếu tôi nói dốc với ông nha, ông chặt đầu tôi đi.
Cần gì? Mời thái tử đi.
Gì kỳ vậy? Tôi làm thợ mộc thợ săn rồi sao bắt tôi có tội vậy?
Có người ta cứu anh Ali Khan, có người ta.
Giết! Ta giết chết. Đưa đi.
Ai xa?
Ali Khan.
Ai xa?
Ali Khan. Trời ơi! Người ta đã bắt anh Ali Khan đi là cướp mất của tôi một phần. Buổi chia tay sao chẳng có được một lời đưa tiền. Mắt dõi trông theo tiếng ngựa phía xa mà nghe đau thương quằn quại ướt môi mềm. Chúa xót dân mi, mắt sao nặng nặng lệ đầy. tình ai nỡ bè mìa đôi. Mộng tương cùng sao bỗng chốc xa xôi, cơn phong dù ai đem về xa mà. Cho cánh hồng nón rủ tàn sơ xa, mỏi mòn chờ ai nơi kinh thành xa mà.
Tiết tấu kỳ ảo ngào trong lời nghẹn ngào nức nở,
giai nhân xa lệ đẹp hơn trăng.
Ông là ai muốn tìm hoặc hỏi thăm ai?
Ta là kẻ từ một tinh cầu xa, là vì một quyến rũ thiên liên nên bị đài xuống làm người. Gió giang hồ mòn chân tiêu lãng, hơi thở của ta đã gặp ở đây. Cõi trời bạc ta từ hy vô, ta được đặt vào ngôi tối thượng, một lệnh truyền hàng giảng tiếng tung hô.
Trong uy vũ ta bỗng chốc nghe hồn trong vắng bơ vơ, vì ta chỉ bắt gặp xung quanh còn lời dân dạ.
Nàng hãy cho ta xin dòng lấy buồn tương kiếp, để làm ngọn lửa lòng sưởi cho hồng má.
Vậy ngài đi là
thái tử Phi Sơn, con của hoàng đế Hắc Sơn, đang ngự trị núi sông Bạc Sa này.
ngài là thái tử? Có thật ngài là thái tử không?
Ta nói gạt nàng làm gì, chính ta là thái tử Phi Sơn đây.
Trời ơi, thái tử đi đâu để cho quan quân đi tìm không gặp, rồi người ta bắt Anna Ly Can của tôi rồi.
Tại sao họ lại làm như thế?
Họ nói vì hoàng thượng đã băng hà nên họ mới...
Trời! Hoàng thượng băng hà! Nàng không nghe lầm chứ?
Dạ, tôi nghe cái đám quan quân hồi nãy nói như vậy đó.
Trời ơi, phụ vương ta đã băng hà mà ta nào hay biết. Phụ vương ơi, con kẻ thật vô cùng bất hiếu, thật không xứng với lòng phụ vương triều mến yêu.
Tội bất hiếu trong mấy sóng biển cho vừa, đường mây dài hơn thang, ta sai thú sông hồ. Và ngày đợi đêm mong cho đến giờ dương phụ lắm chung, ta không vượt kề cận bên mình mà chút mắt người đi xưa. Khi thay tử trở lại chốn cung già, để thọ tăng và chịu lễ đăng quang, xin ba dừng ai đang. Ta sẽ giúp nàng tội nguyện, còn riêng ta sẽ nhận được trên ta gì. Khi lòng ta vừa nhận nhẹ thương hồng và tim đau đớn máu liều.
Dạ, thì em cảm ơn thái tử.
Không, số kiếp xui cho ta gặp được nàng, ta quyết định về kế vị tiên vương để tấn phong nàng làm hoàng hậu.
Thái tử, xin thái tử. Kìa, bá mẫu ơi, người ta bắt Anna Ly Can đi rồi.
Trời, nó có tội gì mà người ta bắt nó? Nó là nóng ruột,
người ta bắt ảnh về để làm vua.
Trời ơi, nó là thợ săn, bắt nó về để làm. Ủa, còn vị khách này là ai vậy cháu?
Dạ thưa lão bà, tôi là một thợ săn dừa.
Ủa, hồi nãy ông nói ông là Thái tử Phi Sơn
hả? Sao ngài là Thái tử Phi Sơn, con của hoàng đế Hắc Sơn có phải không? Trời ơi con ơi, bây giờ mẹ mới thấy được mặt mũi của con.
Buông tao ra.
Con
bà lão này có khùng không? Thưa cô nương,
ba mẫu, xin ba mẫu định tĩnh tinh thần. Ba mẫu,
ta có điên khùng chí đâu, mà trái lại ta càng sáng suốt hơn bao giờ hết, cho nên mới nhận thái tử là con ruột yêu thương. Hơn 9 tháng trời mẹ ôm ấp cơ mang, ngày mở mắt của con thơ thì định mệnh chia lìa đôi nơi. 18 năm dài gió sương, mong gặp mặt con như mong mà gặp cứu trùng. Mẹ nguyện cầu cho mẹ con mình được một lần thương môi. Thế vô thắp mẹ con nát tan, mẹ cũng cảm.
Bà đừng bắt quan nhìn họ khi thấy kẻ vàng bạc cần bao nhiêu, nói rõ đi ta sẽ giúp cho. Đừng nhận ta là con mà ta chẳng dung tình.
Thương mất nào úp lời phố phàng con trẻ,
tử đi là con của bá mẫu thật sao?
Dạ, nói dối làm gì?
Thái tử là con của bá mẫu, còn anh Ani Khang là gì của bá mẫu?
Ani Khang nó cũng là con đành đoạn không nhìn mẹ sao con?
Có lẽ lão bà đi mất con nên sanh ra cuồng tâm loạn trí, nghĩ cũng đáng thương. Ta trở về triều kể vị Tiên Dương, rồi ta sẽ trả con lão trở về để tức khắc.
Ai xa
xin tạm biệt
con.
Bá mẫu,
Dương Nhi
ơi.
Ôi gì dạ? Dạ mẹ kêu con chi?
Tại sao lại nói mẹ kêu con chi? Phải nói rằng tâu mẫu hậu có điều chi truyền phán, sao quên hoài vậy?
Dạ con nghĩ mẹ mẫu hậu tiếng nào giống như nhau à, gọi mẫu hậu mẫu hoàng làm chi lộn xộn quá con nhớ nổi đâu.
Đành là vậy, nhưng lối xưng hô của nhà vua phải khác với dân gian chứ. Ngươi phải nhớ rằng hiện nay ngươi là hoàng đế xứ Bạc Sa, chứ không phải gã thợ săn nghèo nàn ở An Giả Sơn, nghe chưa?
Dạ nghe. Dạ tâu mẫu mẹ. Dạ mẫu hậu.
Ôi, mẫu hậu.
Mẫu hậu, lời vàng kia con xin ghi nhớ.
Tức chết đi thôi. Mấy hôm nay hầu tước An Sĩ Đạt đã dạy cho Dương Nhi học tập những gì?
Tức chết đi thôi. Mấy hôm nay hầu tước An Sĩ Đạt dạy cho Dương Nhi học tập những gì?
Cô ấy. Ta hỏi nhà ngươi, sao nhà ngươi lại lặp lại như thế hả?
Ta hỏi nhà ngươi, sao nhà ngươi lặp lại như thế hả?
Im! Ôi, hỏng hết rồi!
Hỏng hết rồi!
Ta hỏi nhà ngươi,
mấy hôm nay đã học tập tới đâu? Sao nhà ngươi lặp lại câu hỏi của ta làm gì?
Con tưởng đâu mẫu hậu dạy con học nói như người ta dạy con khác nói chuyện cho vui.
Hãy trả lời câu hỏi của ta. Hầu tước thì dạy ngươi học tới đâu?
Dạ mấy bữa nay ổng dạy lung tung à. Dạy đi nè, dạy đứng, dạy nói, dạy ngồi.
Đâu, ngươi hãy làm thử cho ta xem.
Dạ.
Dạ sao còn ngồi chết chân đó? Bắt đầu đi.
Dạ. Đây là lúc bệ hạ gặp gỡ với quần gì? Bây giờ để con nhớ lại coi, mẫu hậu làm quá con sợ con quên. Dạ quần thần, nhớ lời quần thần. Đây là lúc bệ hạ gặp gỡ với quần thần. Trong buổi đại triều, khi bệ hạ vừa ngự lên ngai, thì tất cả quần thần nhất loạt quỳ xuống tướng ô, thánh thượng vạn tuế. Bệ hạ đáp rằng, trẫm miệng lệ các khanh bình thân. Rồi bệ hạ phán hỏi, này các khanh có việc chi trọng đại hãy tấu trình trẫm đó. Nếu có việc chi thì trẫm bãi triều. Ai về nhà nấy. Mệt quá.
Không được. Bá quan họ quỳ lại tung hô như thế nào? Còn ngươi ngữ tranh ngai vàng và trả lời ra sao? Nhất nhất phải diễn tả bằng điệu bộ, chứ không thể nói thuộc lòng một hơi dài như con két vậy được. Bá quan họ quỳ thế nào? Quỳ coi.
Dạ, con tưởng đâu nói hơi dài là tốt.
Quỳ coi.
Dạ. Đúng là. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế. Rồi đứng lên, ngồi trên ghế, hai chân bẹt ra, hai tay nắm lại, đẩy tới, kéo lui và nói: trẫm miễn lễ các khanh bình thân. Nếu không có việc chi, trẫm bãi triều. Ai về nhà nấy.
Người có đau không?
Dạ đâu có. Con đau ốm gì đâu. Bây giờ hăng cho con đi săn suốt đêm đi, rồi về cho con đóng bàn ghế tới chiều đi. Con làm không biết mệt thiệt á.
Mở miệng là đi săn với đóng bàn ghế. Người không đau, tại sao ngươi nói chuyện lý nhí trong miệng vậy?
Dạ.
Đâu tung hô thánh thượng vạn tuế cho lớn coi.
Không được đâu, la lớn sợ mẫu hậu giật mình. Hỏi con tốt lắm. Trời ơi con nó đông lắm. Lúc con đi săn nha, con la lớn là một tiếng mấy con khỉ nó té lộp.
Nữa cũng đi săn nữa. Cứ nghe lời ta, nói lớn lên.
Dạ. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế.
Trả lời, trẫm miễn lễ nghe con.
Trẫm miễn lễ các khanh bình thân.
Không được. Nhà vua phải trả lời với các quan điềm đạm ôn hòa. Miễn lễ cho các quan, chứ có việc gì mà giận dữ đâu mà rống lên như bò rống vậy. Còn bộ quỳ bộ ngồi, hầu tước dạy ngươi như thế đó hả?
Đâu có. Đâu phải thầy dạy vậy. Dạy khác, nhưng mà con làm khác.
Tại sao?
Dạ vì khi con quỳ á, con nhớ tới lúc con đi săn, con dương cung, con bắn khỉ á. Rồi mà khi con ngồi á, con nhớ cái lúc mà con ngồi cưa củi đó nghe. Cái
Thổng hết rồi. Ngươi nói cái gì đó?
Ngươi nói cái gì đó?
Ta hỏi ngươi cái gì? Sao ngươi lại hỏi ta?
Dạ con tưởng mẫu hậu dạy con nói theo.
Ngươi không có một chút thông minh nào hết.
Dạ cảm ơn mẫu hậu.
Đúng là thằng khùng. Này, hãy lặp lại cho đúng từng lời nói, từng điệu bộ mà hầu tước đi dạy ngươi mấy ngày qua. Mau lên. Coi, sao ngươi đứng đó?
Dạ, khó quá.
Khó cũng phải ráng cho được. Thị vệ đâu?
Dạ.
Dời hầu tước sĩ đặt đến đây lập tức.
Hậu dân.
Tâu hoàng thái hậu, xin hãy cho phép con trở về An Giang Sơn, sống kiếp đời thợ săn và làm thợ săn để mưu sinh, để trọn bề phụng dưỡng mẹ con và sống ngày gần gũi ai xa. Chứ làm vua sao khó quá mà con lại chẳng hàm.
Khó gì cũng phải ráng, rồi mọi việc sẽ quen dần. Chỉ có người là không thích làm vua, chớ nghe già này ai lại chẳng nam.
Vậy con xin nhường cho họ trở về làm thợ săn sướng hơn.
Ta đã chọn ngươi rồi,
Vậy thì chết con rồi. Mẹ ơi, biết chừng nào con gặp mẹ. Ai xa mẹ...
Im đi. Ngươi chỉ biết ta là mẹ của ngươi thôi, ngoài ra không có ai là mẹ của ngươi nữa hết, nghe chưa?
Dạ. Con phải quên mẹ ruột của con sao?
Dạ hầu tước An Sĩ Đạt xin ra mắt hoàng thái hậu.
Hầu tước, mấy ngày qua ngài dạy bảo thế nào mà Dương Nhi không biết gì về lễ nghi phong cách của một ông vua, mặt lúc nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, mở miệng ra là nói toàn là thợ mộc với thợ săn.
Tâu thái hậu, vì bệ hạ sinh trưởng nơi sơn dạ nên chưa quen với lễ nghi phiền phức của triều đình. Tuy nhiên vốn bản tính thông minh, thể bệ hạ thuộc lòng được điều gì thì khi nói lại không sai một tí.
Ta nghĩ rằng hầu tước ngợi khen quá đáng. Ta vừa khảo sát qua lời nói và cử chỉ của Dương Nhi, làm ta thất vọng vô cùng.
Nếu thái hậu không bằng lòng về bệ hạ đây, theo ý hạ thần, thái hậu nên sai người cố gắng tìm cho được thái tử Phi Sơn về để kế vị Tiên Dương. Vì thái tử Phi Sơn...
Không, nhất định không. Thằng Phi Sơn tánh tình ngang ngạnh hay chống đối ta, ta vẫn không thích nó từ hồi nhỏ. Giờ để nó lên ngôi cửu ngũ, nó sẽ không nghe lời sai khiến của ta, nó sẽ không bằng lòng cho ta cầm quyền nhiếp chính. Còn thằng này kém thông minh đôi chút, nhưng dễ biểu dễ sai. Ta nhất định lập nó làm vua thì không ai có quyền trái ý ta cả. Hầu tước đã nghe rõ chứ?
Tâu dân.
Vậy hầu tước cố gắng dạy bảo Dương Nhi cho thuần thục để kịp ngày làm lễ đăng quan. Công khó nhọc của hầu tước sẽ được ta trọng thưởng. Dương Nhi.
Dạ.
Con hãy để tâm nghe lời dạy bảo của hầu tước. Ta về cung cầu kinh trong chốc lát sẽ trở lại xem Dương Nhi học hành có tiến bộ chút nào chăng.
Tâu bệ hạ, những điều thần giảng dạy cho bệ hạ nghe mấy ngày qua, bệ hạ không còn nhớ chút nào sao?
Dạ thưa nhớ, nhớ sao không nhớ? Tại thái hậu nạt nộ hò hét gian trời làm trẫm khớp quá, trẫm quên.
Tại sao bệ hạ dạ thưa và xưng tôi với hạ thần? Sao lại gọi thái hậu là bả?
Cái này thằng hầu tước mới kỳ à. Thì hầu tước vậy, tôi phải nói năng đàng hoàng và lễ phép cho ra vẻ một ông vua. Rồi giờ cử sao?
Nói chuyện với quần thần, bệ hạ xưng là trẫm.
Nói chuyện với quần thần, bệ hạ xưng là trẫm.
Nói thì đúng rồi, nhưng đừng cười.
Ủa sao kỳ, sao tôi cười không được kỳ vậy?
Cười là tôi cười.
Nhớ rồi.
Thần đã giảng qua cách thức tiếp xúc với quần thần. Hôm nay, thần xin giảng hầu bệ hạ lúc gặp gỡ hoàng hậu, phi tần và cung nữ.
Hoàng hậu là gì? Phi tần, cung nữ là gì?
Muôn tâu, hoàng hậu là vợ vua, nghĩa là vợ bệ hạ.
Vợ vua thì gọi là hoàng hậu, còn phi tần
cũng là vợ, nhưng là vợ bé.
Bài đặt. Vợ bé vợ lớn cái gì, thôi vợ bé để dành cho ông đi ngang.
Bài biệt ngoại, tôi không có vợ bé, sợ cái đó lắm.
Trời ơi, bài đặt vợ bé vợ lớn ghen tương đánh lộn rầm rầm mãi mà chịu nổi cha ơi.
Tâu không.
Sao vậy?
Phép tắc triều đình quy định ngôi thứ hẳn hoài, không có chuyện ghen tương đâu mà bệ hạ sợ.
Ủa vậy hả? Không ghen hả?
Không.
Cũng được. Nhưng mà hầu tước nói dạy trẫm cách tiếp xúc với hoàng hậu phi tần là cái chuyện gì nè?
Tâu cũng chỉ là cách nói chuyện thế nào cho ra thể thống một quân vương.
Ôi, cái chuyện gì, chuyện đó dễ ợt, cần gì phải dạy. Thì cứ xưng là anh em, anh yêu em yêu anh được rồi, phải không hầu tước?
Tâu không, bệ hạ vẫn xưng là trẫm, và gọi hoàng hậu là ái khanh hay ái hậu cũng được.
Lộn xộn quá, điên cái đầu, đâu cái điền, ủa điên cái đầu. Trời ơi, khi còn ở An Giả Sơn đó nghe, trẫm kêu ai xa là em, mà có ai rầy la gì trẫm, bắt bẻ gì trẫm đâu.
Hầu tước ơi.
Ơi. Ây dạ.
Hầu tước có biết ai xa không?
Ai xa hả?
Biết không?
Trời ơi, tưởng ai chứ ai xa.
Biết phải không?
Không. Ai xa là ai?
Rảnh nhất. Vậy là ông không biết phải không?
Không.
Trời ơi, ai xa là người yêu của trọng. Hầu tướng không biết thiệt sao?
Dạ làm sao tôi biết được.
À, phải rồi. Làm sao mà hầu tướng biết được? Vì ta và nàng là những kẻ quê mùa ở miền sơn già. Mẹ ta thương nàng như thể thương ta. Ta và nàng không một bước rời xa. Cùng chia sẻ những ngọt bùi cay đắng.
Bỗng dưng đồ bắt ta về đây.
Gì vậy hết hồn thế nào?
Khoác cho ta chiếc áo nhà vua. Mà thật lòng ta không mơ tưởng. Trong khi ta thích được làm một thợ săn nơi giả sơn yêu mà. Để sớm hôm phụng dưỡng mẹ già và gần gũi với ai xa. Cho trọn nợ duyên, trọn chữ tâm đồng, ta vui nhịp đi săn. Còn nàng dung quyến vườn hồng, một hạnh phúc tầm thường mà người ta nỡ cướp đi. Chốn chắc cuộc đời giữa cung vi, chắc ai xa phải mỏi mòn chờ đợi người tình chung.
Nghe qua anh cũng đau lòng, như ai chắc chuột ai giận trong tim.
Ê, có cõi nước có buồn, dốc hình này cha mẹ sinh ra. Vậy mà người ta không cho nhìn mẹ ruột, làm vua mà quên nghĩa sanh thành. Thì đâu còn nữa đất trời, thôi tôi không thèm làm vua.
Hầu tước ơi, hầu tước.
Dạ.
Hầu tước ơi, có thật tình thương ta không?
Dạ thương.
Thương hả Khương?
Dạ thương.
Thương thì
lúc
nói thương.
Lúc nào thần cũng quý mến bệ hạ.
Thiệt không à? Thiệt không à?
Dạ thiệt mà.
Nếu thương thiệt tôi quay mặt nhìn trẫm coi.
Dạ đây.
Ờ cái mặt này thương nè. Mặt thương rõ ràng nè.
Còn mặt này mặt ghét nè.
Đâu? Thôi không chịu mặt này, mặt thương đi. Ờ thương đó thương đó. Ờ hầu tước ơi, chỉ cách này là dạng toàn cả hai cái hầu tước. Trẫm cầm viết thơ ha, rồi hầu tước đó cho người cầm về cho mẹ trẫm, mẹ trẫm mới dẫn vợ trẫm tới đây. Hầu tước.
Dạ.
Hầu tước có giúp trẫm được cái việc không?
Vâng, thần có kẻ hầu cận thân tín còn đợi bên ngoài, bệ hạ dứt sẵn chiếu đi để thần gọi nó.
Thị vệ dễ mực đến đây cho bệ hạ.
Thơ nghe hầu tước.
Ai xa em ơi, em nhớ anh chăng? Anh nhớ thương em nhiều quá. Ai xa ai
để trẫm ký tên nghe hầu tước. Rồi xong, vậy là xong.
Tâu bệ hạ, đây là kẻ thân tín của hạ thần.
Này anh kia, anh
kêu nó bằng ngươi và bệ hạ xưng trẫm, đừng kêu nó là anh. Trật rồi,
trật rồi, trẫm biết trật rồi.
Này người kia, người có biết An Giả Sơn không?
Tâu bệ hạ biết.
Giỏi, không có tiền, bữa nào có tiền trẫm thưởng nghe. Bây giờ đem cái thơ này tới đó.
hỏi thăm lão bà nào có một thằng con là thợ săn Ali Khan đưa thế này
và rước lão bà cùng cô Aisha về đây cho bệ hạ, rồi bệ hạ sẽ trọng thưởng. Đây tiền lộ phí cho ngươi, cẩn thận nha.
Tâu dân.
Rồi khỏe. Vợ ta lên đây.
Hầu tước à, bây giờ trẫm hết băn khoăn lo lắng rồi.
Hầu tước dạy cái gì trẫm cũng biết hết. Hầu tước ơi.
Dân, thần sẽ giảng cho bệ hạ nghe tiếp về cách nói chuyện và gặp gỡ với hoàng hậu.
Khỏi hầu tước ơi, ai xa với trẫm có xa lạ gì đâu. Gặp nhau rồi muốn nói trời trăng gì không được. Hầu tước giải gì khác đi. Dẹp cái món này lại đi. Dẹp món hoàng hậu đi.
Ê chết. Thần đã quên mất một chuyện quan trọng rồi.
Mà quên gì vậy? Chuyện gì mà hầu tước mặt xanh lè như gà mái vậy?
Tâu bệ hạ.
Hả?
Khi còn sanh tiền, Đức Tiên Vương cùng bà tước báo phì có đến nước hôn nhân.
Nhưng mà chuyện hôn nhân của ai?
Bệ hạ sách viên phụng tử tước Bảo Châu.
Trời ơi, Bảo Châu nào trẫm đâu có biết. Trẫm chỉ thương ai xa đang ở tại An Giả Sơn. Nè, chuyện của Tiên Vương thôi bỏ qua cho nó gọn, vì ta đâu phải con ruột của Tiên Vương.
Nhưng khắp bốn phương thiên hạ, họ nào hay nào biết bệ hạ không phải là dòng máu của Tiên Hoàng. Mặc dù ngày nay Tiên Vương đã băng hà, nhưng Hoàng Thái Hậu vẫn thi hành đúng theo di chiếu của Tiên Vương.
Nghĩa là
bệ hạ phải lập tử tước Bảo Châu làm hoàng hậu ở cung vàng.
Không, ta không phản bội ân tình của cô gái ở An Giả Sơn.
Bệ hạ ngày nay là bệ hạ, thì bệ hạ không thể cãi lại chiếu Tiên Vương. Hơn nữa, Hoàng Thái Hậu đang nắm tất cả quyền bệnh trị trong tay. Bệ hạ không thể nào không tuân mạng được.
Rắc rối ơi là rắc rối. Khi không cái nhìn người ta là thái tử, rồi áp lại bắt người ta về, nếu người ta làm vua. Rồi buộc người ta phải cưới người con gái xa lạ đâu về làm vợ. Còn ai xa thì bỏ cho ai. Trời ơi, rắc rối ơi là rắc rối mà.
Tâu bệ hạ, tử tước Bảo Châu xin vào bệ kiến.
Bảo Châu nào? Ta không biết ai tên Bảo Châu hết.
Tâu bệ hạ, tử tước Bảo Châu chính là người mà thần vừa tấu trình cùng bệ hạ.
Chuyện hôn nhân nữa phải không?
Tâu chính nàng.
Thôi không cho vào, lộn xộn lắm, thôi cho vào.
Thị vệ.
Dạ.
Cho dời tử tước.
Dân.
Ủa gì kỳ vậy? Sao người ta ra lệnh cấm hầu tước cãi ta? Vậy thôi mấy hầu tước lên làm vua đi cho nó gọn. Dựng ta làm vua làm chi mà ra lệnh không ai nghe hết. Cái con khỉ khô gì nữa.
Đừng nói con khỉ nghe kỳ lắm. Bệ hạ không nên làm phật lòng tử tước. Bảo Châu là người được Thái Hậu đem lòng sủng ái, và nếu Thái Hậu hay được bệ hạ hờ hững với nàng, bệ hạ sẽ bị quở trách nặng nề.
Vậy hả?
Dạ, thần tử tước Bảo Châu kính chúc long nhan trường thọ.
Bệ hạ sinh ra mắt tử tước. Sao vậy?
Bệ hạ làm gì vậy? Đứng lên mau.
Ủa, quỳ không được.
Chỉ có bề tôi mới quỳ trước mặt vua. Chứ làm gì có chuyện vua quỳ trước mặt bề tôi.
Trật nữa rồi.
Bệ hạ phải nói như vậy nè. Bệ hạ miễn lễ cho tử tước đi, để tử tước quỳ hoài sao?
Trời ơi, tử tước muốn đứng thì đứng, chứ trẫm đâu có bắt tử tước quỳ.
Nhưng bệ hạ không miễn lễ, làm sao tử tước dám tự tiện đứng lên? Miễn lễ đi.
Ủa, nói sao quá rồi?
Trẫm miễn lễ, tử tước hãy bình thân.
Dễ quá.
chấm miễn lễ, tử tước hãy bình thân.
Dạ đội ơn bệ hạ. Ủa, sao lạ vậy kìa? Thưa hầu tước, bệ hạ đây là...
Thì bệ hạ là...
Bệ hạ đây.
Nhưng bệ hạ đây không phải là...
Dầu ai cũng thế, tử tước chỉ nên biết rằng ngày nay có bệ hạ đây thôi.
Còn chuyện hôn nhân ngày xưa giữa đôi bên
thì hoàng thái hậu vẫn giữ lời hứa hẹn, tử tước hãy an lòng, không có gì đâu trời.
Tâu bệ hạ.
Dạ. Ủa, điều chi?
Mấy năm trời, bệ hạ bỏ hoàng cung đi đến tận phương trời nào, chúng phòng khuê tiện kiếp mỗi mòn trong đời.
Nàng đợi ai?
Đợi bệ hạ.
Đợi tên chi?
Bệ hạ ra đi như cánh bướm tìm hoa mới. Vui say với cảnh lá trời xa, còn nhớ gì đến cành hoa của chúng khuê phòng. Mỗi mòn đợi trông, nhưng bướm vẫn vô tình đi tìm hoa mới. Mặc cho ai tháng ngày hao mòn nhớ thương.
Làm gì kỳ chứ? Mười tám năm qua ta vẫn ở An Giả Sơn với mẹ ta và ai xa. Ta có đi đâu, ta có đi đâu, tại sao nàng lại trách móc?
Nói chật rồi.
Không phải anh sao đi theo hoài chứ? Để tôi nói nha.
Khi tình bệ hạ trở về, thiếp vội vàng đến dân an.
Anh nói nữa hả? Cảm ơn. Ta cảm ơn vô cùng.
Tâm tình của bệ hạ sao giờ đây thay đổi?
Đâu có. Trời đất ơi, ta đâu có thay đổi gì đâu nè. Đó, nhìn kỹ đi. Ta vẫn là ta.
Bệ hạ ra đi dứt lại sau lưng cả cuộc đời nhung gắn và làm khổ sở một con tim nặng niềm cay đắng thương. Chút mấy năm qua thiếp đứng tựa bên lầu, đôi mắt mờ lấy thảm trông ra ngoài góc biển chân mây. Mỗi lần thấy bóng ngựa phi trong khói xoang hoàng hôn, lòng tiếng thiếp rộn ràng dân tường, mới nhận ra không phải người mình thương trở về cùng quá khứ.
Tội nghiệp cho tử tước biết bao nhiêu, trong khi đó ta ở An Giả Sơn làm nghề thợ mộc kim thợ săn nè, ngày đóng bàn ghế cho lối xóm, tối đi săn rồi có những đêm trăng. Làm gì khéo quậy chứ? Quý cha nói đi.
Tại sao bệ hạ lại quên mình là đăng ký tôn vương già sinh ra trong gấm lụa son vàng? Đi học làm chi cái nghề thợ mộc vất vả đêm ngày? Phải rồi, bệ hạ vừa nói bệ hạ ở An Giả Sơn với một tên ai xa, phải không? trong khi bệ hạ tìm thú vui bên cô gái là bệ hạ say xưa với tình duyên mới, thì ở đây nè tiện thiếp đi trên lối mòn siêu phủ để tìm từng dấu dài năm cũ của người yêu.
Bệ hạ,
vậy
cố tìm lời an ủi cho tử tước vui lòng. Nói đi bệ hạ.
Hắn đi suy nghĩ cha. Nói hoài biết gì nói.
Bệ hạ, bệ hạ không còn yêu tiện thiếp nữa sao?
Bảo Châu lần đầu tiên mới gặp nhau, nàng cách móc lung tung làm ta biết cái gì đâu mà ta nói. Thì khèo quậy cha. Nàng nói rằng ta vui cảnh lạ đường xa, từ nhỏ tới giờ ta có đi đâu mà vui đường xa cảnh lạ. Còn ai xa, ôi cái người mà ta vì khèo quậy cha. Người đã cùng ta lớn lên trong nghèo nàn đói lạnh, đã cùng ta san sẻ một buổi ấm lạnh của tình yêu quý giá. Làm gì mà mừng kỳ cha nội?
Hả? Vậy hả?
Ta với nàng hai kẻ từ từ sáp lại gần nhau. Phải rồi. Rồi gió tròn, rồi bớt méo, rồi bàn tay vỗ trán, hai tay đưa lên trời.
Trời ơi là trời.
Trời hả?
Ai biết gì hầu tước ra dấu chứ không phải làm vậy sao rồi trời trời trời.
Tiện nữ Bảo Châu kính chúc Hoàng Thái Hậu an khương.
Ta giả ơn, nãy giờ tử tước có nói chuyện với Dương Nhi không?
Tâu Thái Hậu, dạ có, nhưng tánh tình bệ hạ thay đổi lạ lùng, cứ một mực hững hờ cùng tiện nữ.
Kìa, tại sao vậy Dương Nhi?
Tâu Mẫu Hậu, vì con và tử tước mới gặp có một lần đầu.
Sao lại lần đầu? Tiên Dương đã đính hôn cho Dương Nhi và tử tước lâu rồi, Dương Nhi quên sao?
Dạ, con có nghe chuyện đó. Nhưng con hững hờ tử tước là tại vì con còn...
Còn cái gì? Còn cái gì?
Dạ còn... Còn mẹ con.
Thì ta là mẹ của Dương Nhi đi, còn mẹ nào nữa?
Dạ nhưng mà con còn nữa. Còn...
Còn cái gì?
Dạ, dạ không còn gì hết, không còn gì hết. Vừa không còn gì hết.
Tử tước an lòng, lời đến nước của Tiên Dương vẫn được ta thi hành nghiêm cẩn. Ngồi chính hậu vẫn là của tử tước.
Dạ, đội ơn Thái Hậu. Tiện nữ mong nhờ Thái Hậu tác thành cho... tiện thiếp xin cứu từ bệ hạ.
Tâu dân.
Sao lại tâu dân? Thật không ra thể thống gì cả.
Sao bệ hạ lại nói tâu dân với kẻ bề tôi?
Tại trẫm quên. Trẫm quên à.
Tâu Thái Hậu, Ngọ Môn quan báo tin có người buôn lụa tên là Cao Sĩ Luân xin vào ý kiến Thái Hậu để dân hầu Thái Hậu một số lụa là gấm vóc.
À, ta vẫn thường nghe tên đại buôn Cao Sĩ Luân. Hắn có nhiều lụa tốt mua tận phương Đông đem về, nhân sắp cử hành lễ đăng quang cho Dương Nhi, hoàng cung rất cần nhiều lụa, truyền cho hắn vào.
Tâu dân.
Hạ dân Cao Sĩ Luân kính mừng Thái Hậu và bệ hạ.
Dạ ơn cho ngươi, nghe nói ngươi có nhiều lụa tốt của phương Đông.
Tâu, quả đúng thế. Hạ dân từ phương Đông trở về có mang về nhiều thứ lụa tốt. Nghe triều đình sắp làm lễ đăng quang, hạ dân xin vào dẫn lên Thái Hậu dùng.
Tâu Thái Hậu, Thái tử đã trở về.
Hả?
Mẹ ơi, Thái tử Phi Sơn về thôi, để con xuống nha mẹ. Con xuống nha mẹ ơi.
Dương Nhi.
Dạ.
Con làm gì vậy?
Con sợ quá à, mẹ cho con xuống đi. Con ngồi này con xuống à.
Con sợ gì? Đừng sợ ai cả. Có mẹ đây. Dương Nhi nghe rõ chưa?
Dạ, không sợ ai hết. Có mẹ, con không sợ ai hết. Rồi,
cho ngươi lui.
Tâu dân.
Con là Thái tử Phi Sơn, kính lại mừng Mẫu Hậu.
Ngươi là ai?
Kìa, Mẫu Hậu không nhận ra con sao?
Ta không biết ngươi.
Kính lại Mẫu Hậu, xin đừng giận hờn con vì tội lìa bỏ hoàng cung.
ra đi đã mấy năm dài, con ngao du góc biển chân trời, từ phố phường đến thôn tan vắng lặng.
Có phải ngươi là kẻ điên loạn hay không, lấy đốt nhập hoàng cuốn dài dòng lý sự?
Mẫu hậu ơi, con trẻ đã biết tội, cuối xin mẫu hậu tha thứ cho con. Vì con mãi vui đường xa cánh lạ, không hay phụ dương con thọ bình, nên không về lo tan cháy khi dương phụ trước tàn hơi. Xin mẫu hậu cho phép con được vào nơi thay miếu để lại tạ tiên dương.
Ngươi lại tạ tiên dương mà làm gì? Hãy lại tạ người ngồi trên chính bệ kia.
Mẫu hậu bảo con lại ai?
Lại nhà vua kia kìa.
Vua? Trời ơi, người lạ mặt này là vua. Dạ, ta phải một mình lại mừng kẻ tiêm vị tiên dương. Mẫu hậu ơi, mẫu hậu sỉ nhục con tàn tệ đến thế sao?
Thôi để tôi xuống, ông lên ông ngồi đi.
Ngồi lên đó.
Phải, anh phải ngồi im đó cho mẹ ta vừa lòng thỏa dạ. Hãy giữ ly chiếc ngai kia để đánh dấu một triều đại sắp suy tàn. Mẹ ơi, con nào tiếc khi dương vị với ngai vàng. Dòng họ Hắc Sơn bị khinh khi quá mà, cho hai năm con ngoại cũng đủ chứng tỏ tấm lòng con. Miêu cô dẫn con xin mẹ chiếu theo luật nước phép vua mà xử mà phân. Sao mẹ lại dung chắc kẻ ngoài nhân trị vì thiên hạ? Mấy trăm năm công nghiệp của tiền nhân đã bị mẫu hoàng xóa bỏ.
Sĩ Đạt, đuổi kẻ cùng điên ra khỏi hoàng cung.
Tâu dân.
Tâu dân có nghĩa là đứng như trời trồng đó sao?
Dạ tâu, hạ thần che tên này bỏ chạy. Bệ hạ này bốn đào.
Sao lại có bệ hạ này với bệ hạ kia? Còn nhà vua ta sao?
Tại sao bệ hạ muốn bồn đào? Ôi nhau ngang tay cho hai chữ sang vào.
Người ta đã buông thần bản thánh thì hãy ngừng gì mà không mua chúa ban vua.
Một đại thần vì danh lợi mà không dám nhìn chúa cụ. Một bần dân đang run rẩy trên chiếc ngai vàng, và buồn hơn nữa là một bà mẹ chẳng muốn nhìn con.
Dương Nhi,
dạ
ngồi im tính tích mà không tỏ quá trời. Đã là vua phải biết truyền lệnh giết người để làm quan trị chúng chứ.
Và cũng biết truyền lệnh tha người để bố đức thi âm, có phải không mẫu hậu?
Người nói gì?
Mẫu hậu ơi, đồng con mãi nhớ những vườn hồng ở An Già Sơn với người yêu. Người yêu quá yêu là yêu nhanh yêu cần chứ không phải yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con đi.
Con chạy đi đâu vậy? Hầu tướng.
Dạ.
Hầu tướng phải bắt Dương Nhi lại cho ta. Vua gì mà nhát như thỏ vậy?
Tâu dân bệ hạ. Bệ hạ.
Mẫu hậu, tại sao mẫu hậu lại lập thằng thợ săn lên làm vua?
Ôi, thì thằng nào cũng như thằng nấy vậy thôi.
Dân, thái hậu phán rất đúng. Thằng nào cũng như thằng nấy.
Im đi. Ngươi là thằng đại buôn lụa, biết gì chuyện hoàng cung mà nói.
Ngươi là thằng ương ngạnh cứng đầu. Ta vẫn không ưa ngươi từ lúc còn nhỏ. Còn thằng kia, tuy nó quê mùa, dốt nát, ngơ ngác nhưng dễ biểu dễ sai, thì ta đem nó về cho nó làm vua.
Mẫu hậu nói vậy sao phải? Con là dòng máu Tiên Dương thì không kẻ nào có quyền chiếm đoạt ngôi vị của con.
Ta đã bảo thằng nào cũng như thằng nấy.
Thái hậu nói như vậy nghĩa là thái tử không phải là con của thái hậu.
Bảo ngươi im đi. Ta dặn hồng ngươi bây giờ. Mẫu hậu, mẫu hậu có thể im lặng trước lời lẽ phạm thượng của người lẽ buôn này sao?
Vì hắn nói gần đúng như vậy.
Gần đúng như vậy nghĩa là gì? Sao mẫu hậu im lặng? Mẫu hậu làm con điên lên rồi. Gần đúng như vậy có nghĩa là gì? Nghĩa là gì?
Nghĩa là thái tử không phải là dòng máu của Tiên Dương và thái hậu.
Không, ta chính là dòng máu Tiên Dương. Không ai có thể phủ nhận rằng ta là dòng máu của Tiên Dương. Mẫu hậu, mẫu hậu đã phản bội Tiên Dương rồi. Mẫu hậu đang nuôi dưỡng một âm mưu đen tối. Con sẽ đập đầu thằng thợ săn khốn nạn kia. Con sẽ phá nát hoàng cung này. Con sẽ...
Giáp sĩ!
Dạ!
Bắt giam nó lại!
Sao bắt con? Tôi bán lụa mà. Tôi có tội gì?
Không phải. Bắt thằng này. Ta đã bảo bắt thằng này.
Tâu dân!
Mẫu hậu đã phản bội Tiên Dương rồi. Mẫu hậu đã phản bội Tiên Dương rồi.
Tâu thái hậu! Đáng lý ra, kẻ hèn này đã ngăn không cho thái hậu giam thái tử Phi Sơn.
Làm sao ngươi ngăn được? Nhưng vì lẽ gì ngươi có ý nghĩ ngu si đó?
Vì tôi nhận thấy thái hậu là một kẻ tàn bạo vô lương. Nên những người ân đã giúp cho thái hậu có được ngôi vị như ngày nay, rồi lấy quan để trả ơn.
Ngươi là thằng lái buôn, có biết chuyện chi mà dài dòng lý sự?
Tuy là thằng lái buôn, tôi biết đó chuyện có 18 năm xưa. Thái hậu chắc chưa quên sau những năm hầu hạ tiền đế hát sơn. Thái hậu bị bỏ rơi vì vua đã sủng ái một thứ phi.
Nhà ngươi là ai? Tại sao biết có những điều bí mật của chốn thâm cung?
Thái hậu nên bình tĩnh nghe thêm. Sau khi biết rõ ràng bà thứ phi đã thọ thai, thái hậu nhận thấy rằng địa vị của mình đã bị lung lay, nên vội vàng động bụng và hô rằng mình cũng mang thai. Chờ đến ngày bà thứ phi khai qua nở nghị, sinh được một hoàng nam, thì thái hậu âm mưu dời một tận vệ quân, trao đứa con trai của hắn để làm con của thái hậu, và bắt hoàng tử đem đi phủ tiêu cho biết rằng.
Ta hỏi ngươi là ai mà biết rõ chuyện 18 năm qua?
Trước khi tôi nói tôi là ai, thái hậu có xác nhận chuyện tôi vừa kể là đúng hay chăng?
Đúng. Ta lặp lại câu hỏi, ngươi là ai?
Tâu thái hậu, tôi là Đạt Dân, cha ruột của thái tử Phi Sơn mà thái hậu vừa ra lệnh bắt giam đó.
Hả?
Nó còn có cái tên là Đạt Phương do tôi đặt cho nó, trước khi đem nó vào hoàng cung giao cho thái hậu.
Đạt Dân, ngươi còn sống đấy sao? 18 năm nay ta tưởng ngươi đã chết rồi.
Thật tôi không ngờ lòng dạ của Thái Hậu nham hiểm còn hơn ác thú ở rừng xanh. Thái Hậu đành nhẫn tâm phản bội người ân, sai một toán gia nhân chặn giết tôi trên đường về. Sau khi tôi lãnh sư mạng đem đi thủ tiêu hoàng tử, thấy tôi ngã gục trên lưng ngựa, họ reo hò đắc thắng, đuổi trở về để được thưởng công. Trong khi đó con tuân mã mang tôi đi sâu vào lòng sa mạc quang tàn. Lần vào xa tối đều cây vết, người ta không bao giờ lấy ân để đền trả nghĩa ân, dòng khúc mùa trào sôi trong huyết hận. Những yêu thế cô đơn đành lẫn nhẫn chờ đợi đến ngày nay mới có dịp đối diện với
vào hoàn cảnh ta, người cũng phải chiết những chứng nhân nguy hiểm để củng cố địa vị của mình. Ông hoàng tử duy tâm ngày đêm đó người có giết chúng chăng, mà giết bằng cách nào?
Tôi đã giết hoàng tử duy tâm ngay trong đêm đó, giết bằng cách đem về giao cho vợ tôi nuôi. Tôi đã mất một đứa con thì cần có một đứa con để thương để mến, dầu nó không phải là quyết nhục thâm tình. Khi hay tin tôi bị người ta sát hại, vợ tôi sợ quả lấy nên lìa bỏ quê cũ làng xưa, chân tức ngôi nhà quan phải nhện bám riêng không lòng tôi não nề chưa có. 18 năm tôi ngựa tìm không gặp người vợ thương yêu chẳng biết nay đã chết hay còn, tôi giả bằng người nào. Mười tám năm nay tôi đổi lốt làm tên lái buôn cơ sĩ lính, dò xét sự thuế của triều đình và mong có ngày nay để đối diện cùng Thái Hậu.
Bây giờ muốn gì? Bát vàng châu báu, nói đi, ta sẵn sàng ban.
Thái Hậu đã một lần ban thưởng cho tôi rồi, hậu quả của sự ban thưởng đó là thân tôi kề bên cái chết, vợ tôi bỏ thư trông đi, hạnh phúc một gia đình tan nát. Sự hy sinh của tôi vô cùng to tát, thì những ngọc trân châu đành bù lại sự mất mát của tôi. Ngày xưa tôi cắt đinh ruột tôi trao Thái Hậu để bà tranh giành lòng yêu của tiên đế, và giữ những lỗi gì mẫu nghi cho đến bây giờ. Thì ngày nay tôi muốn con tôi phải được làm.
Ta không chấp nhận sự đòi hỏi tham lam quá đáng đó.
Tôi sẽ im lặng mãi mãi trong chức vị công tước của triều đình để bảo vệ con tôi.
Bằng như
Thái Hậu từ chối thì chúng ta cùng chết.
Được, ta bằng lòng.